Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Có đi thì có đến. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, khi mà trong tâm tư của chúng ta muốn đi tới đâu thì chúng ta sẽ đi tới đó. Cũng như quý vị khi mà ở nhà ra xe, quý vị nghĩ là hôm nay mình về chùa để dự khóa tu. Điều chắc chắn là quý vị sẽ về chùa thôi chứ không có đi đâu khác. Nếu mà có đi đâu thì cũng chỉ ghé là một vài việc nhỏ nào đó rồi cũng đi tới chùa. Có nghĩa là mình có đi thì có đến. Sự kiện này có lẽ cũng xin được chia sẻ với đại chúng. Cách đây hơn 30 năm, khi mà chúng tôi còn là học sinh ở Việt Nam, lúc đi học có một thầy giám thị, ông có cái cảm tình sao đó không biết. Thành ra ông cứ bảo chú ráng học giỏi, tôi sẽ giúp chú đi Mỹ. Khi mà nói như vậy, mình cũng có cái mơ ước là đi Mỹ học, chắc là thích lắm. Nhưng mà khi hỏi ra đó, đi Mỹ không phải đơn giản. Thứ nhất là học giỏi. Cái vấn đề học giỏi là không thành vấn đề. Tại vì khi mà mình cố gắng học thì đương nhiên nó cũng sẽ giỏi. Và thứ hai á, là phải có nhiều tiền. Mà trong khi đó mình tu, làm gì có tiền nhiều? Đó là cái vấn đề khó. Nhưng mà khi nghe thầy giám thị đó nói rằng chú học giỏi rồi tôi giúp chú đi Mỹ, như vậy là mình thấy thích lắm, cũng ráng học. Cho đến năm 75, sau khi Sài Gòn mất thì thầy giám thị đó cũng đi đâu mất, mình kiếm không ra. Bây giờ nghĩ là cái mộng mà mình đi học ở Mỹ chắc là lại không thành. Tại vì tiền đâu mà đi. Nhưng mà rồi cơ duyên tới, có một Phật tử cho đi vượt biên mà không có lấy tiền. Là nó đi. Đi lúc đó có lẽ là quý Phật tử có cái may mắn. Lẽ tất nhiên trong đó cũng có những người không có may mắn. Những người may mắn được định cư thì họ tới Thái Lan, tới Mã Lai, tới Singapore rất là dễ. Nhưng mà khi tàu của thầy đi tới Mã Lai, vô 4 lần, nó đều kéo ra hết 4 lần, nó không cho vô. Đến khi qua Mã Lai cũng vậy, rồi đến khi qua Singapore cũng vậy, nó không cho vô. Cuối cùng anh thuyền trưởng anh mới nói thôi, nếu mà Mã Lai không cho vô, Thái Lan không cho vô, Singapore không cho vô, thôi thì mình đi Úc. Thành ra vì vậy mới bắt đầu chạy qua bên Úc. Kể đoạn đường mà từ Việt Nam mà đi Thái Lan, chiếc tàu nó đi trong vòng có một đêm một ngày tới. Vậy mà từ ở Singapore mà đi qua Úc á, nó mất hết 45 ngày. Trong thời gian 45 ngày đó mình ghé cũng nhiều chỗ lắm. Và đặc biệt là tới Nam Dương. Người ta sợ mình đi qua Ấn Độ Dương sẽ bị chết, cho nên người ta năn nỉ ở lại đó. Nhưng mà có điều lạ đó, có chỗ xin vô hoặc không cho vô, có chỗ biểu ở là không chịu ở. Thái Lan mình muốn vô họ không cho vô, tại vì nghĩ là đó có Liên Hiệp Quốc biết, thành ra dễ đi định cư. Còn đấy khi tới Nam Dương á, ghé hai đảo, vô đó họ đều năn nỉ ở lại, tại vì họ sợ đi sẽ bị chết. Nhưng mà một hai cứ không chịu ở, và mọi người chỉ trừ mình thầy thôi, ai cũng nói ở đây nghèo không chịu ở, là một xứ nghèo rồi. Liên Hiệp Quốc là không biết, nếu mà ở đây biết cho tới cứu đế là kể như là rồi đời, giống như mình trốn Việt Nam bây giờ đi tới Nam Dương ở cũng giống nhau. Cho nên nhất định không ai chịu ở, cuối cùng rồi cũng là xách tàu chạy qua tới Úc. Nhưng mà cái mạng 92 người trên tàu đó cũng còn to, thành ra đi qua cái vùng nước xoáy á, nó xoáy lạc trong vùng nước xoáy, giống như là mình đang có chạy trong một cái vòng tròn của cái cơn lốc vậy đó. Nó lạc trong đó 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng từ từ thì cũng ra được. Nhưng mà tất cả những gì ở trên khoang tàu á, nó bị trôi hết xuống dưới biển, không còn một chút nào hết. Cuối cùng cũng đến nơi được. Khi mà qua khỏi Ấn Độ Dương rồi thì tàu Hải quân Úc á, nó mới ra, nó dắt vô. Vô tới đó là mình biết sống rồi. Khi vô đó phái đoàn họ ra phỏng vấn, ai người ta cũng nói là tôi tới đây là tôi mừng rồi, tôi định cư rồi. Nhưng mà hỏi tới thầy thì thầy nói tôi muốn đi Mỹ. Cô phỏng vấn là người Việt Nam, cô biết nói tiếng Anh rồi cô biết nói tiếng Việt. Câu đầu tiên cô hỏi là ở Việt Nam hòa bình rồi sướng chết mà thầy đi vượt biên làm gì cho khổ. Thầy mới nói rằng bây giờ sướng hay không á, thì cô cứ về đó thì cô biết thôi. Tôi khỏi phải nói nhiều. Cô hỏi câu thứ hai, vậy thì bây giờ thầy muốn ở đâu? Thầy mới nói rằng bây giờ tôi muốn đi Mỹ. Cô lại nói ở Úc sướng còn chết mà thầy còn đợi đi Mỹ làm gì? Lúc đó thầy lại nói không biết làm sao mà từ hồi nào tới giờ tôi là cứ nghĩ tôi đi Mỹ, cho nên là thôi cứ để giấy cho tôi đi Mỹ. Rồi cô hỏi về chợ bên Mỹ thầy có thân nhân bà con gì không? Nói không. Cô la làng, cô nói trời ơi là trời, không có ai ở đó mà thầy đòi đi Mỹ. Thầy qua đó năm 78. Cô nói rằng từ năm 75 cho tới bây giờ không biết bao nhiêu người xin đi Mỹ mà chưa có một người nào đi Mỹ. Cái kiểu này á thì thầy nghĩ là chừng nào thầy mới được đi Mỹ. Thầy mới nói rằng thôi bây giờ tôi cũng không biết là chừng nào tôi đi, nhưng mà thôi cô cứ để giấy cho tôi đi Mỹ thôi. Nghĩa là nói một cách vắn tắt là trước sau gì á, ở Việt Nam cũng muốn đi Mỹ mà qua tới Úc rồi cũng muốn đi Mỹ. Mà hỏi ra thì không quen ai bên Mỹ hết. Đến khi ở trên Darwin, cái nơi mà thầy xuống đó, sau đó người ta mới gửi cho tất cả mọi người đi định cư. Một số thì đi về miền Tây, một số thì đi về ở trung nước Úc, một số thì đưa về Sydney, tức là tiểu bang New South Wales á. Thì thầy đi trong số đó, mà trong phần giấy tờ của thầy đó để nói là người này chờ đợi để đi Mỹ, gửi xuống Sydney. Ở đó nó không có trại tị nạn, cho nên nó khi mà tới đó thì mình cứ ở trong hotel thôi. Ở trong hotel thì trong cái khi mà cũng đi vòng vòng, tại vì trong ngày tháng ở trong hotel mình cũng không biết làm gì, cứ ăn cơm rồi đi học tiếng Anh thôi. Thì gặp một cô Phật tử, cô hỏi thầy tu ở chùa nào. Thì thầy cũng nói thầy tu ở chùa Long Huê ở Gò Vấp á. Cô tự nhiên cô khoe, cô nói là con có một ông bác đang có làm chánh đại diện Hội Phật giáo Cựu Kim Sơn ở San Francisco. Thầy nghe nói thầy khoái quá, nói cô cho tôi địa chỉ của ông đó đi. Khi mà thầy xin địa chỉ rồi thì bắt đầu thì gửi thơ, mà thầy cũng nhờ cô đó gửi thơ qua cho ông bác của cô, nhờ các thầy bảo lãnh. Ngày mà thầy nhận được thơ của Hòa thượng Thiên Ân, tại vì khi mà được thơ thầy gửi qua thì thầy trụ trì chùa Từ Quang ở San Francisco, lúc bây giờ là thầy Tịnh Từ, mà bây giờ thầy là viện trưởng ở tu viện Kim Sơn. Thầy nói là thầy không có khả năng bảo lãnh, cho nên thầy mới đem cái lá thơ của thầy đó xuống mới gặp Hòa thượng Thiên Ân. Thì Hòa thượng ông mới viết một lá thơ. Trong lá thơ đó chưa tới 10 hàng. Rồi ông viết thêm cái cặp viết, ông nói là Đồng Trung đem cái giấy này đi ra tòa lãnh sự Mỹ để làm giấy đi Mỹ. Lúc đó thầy không có biết tiếng Anh. Thực ra ở Việt Nam có học rồi, nhưng mà khổ cái là tới giờ tiếng Anh á, ngán quá trốn hoài. Cho nên có học học từ lớp 6 cho tới lớp 12 mà không biết tiếng nào hết. Cuối cùng cũng không biết đọc, thành ra đưa thơ cho mấy người mà họ biết tiếng Anh họ đọc. Họ nói tụi tôi á có thân nhân ở Mỹ, có nơi bảo đảm có công ăn chuyện làm rồi mà tụi tôi xin còn không được, mà thầy một cái lá thơ vụn này mà thầy biểu thầy đi Mỹ. Thì thầy mới nói thôi cái đó tôi không biết, nhưng mà bây giờ Hòa thượng ông biểu vậy thôi cứ giúp cho tôi đi. Bữa đó đi ra tòa lãnh sự Mỹ là cái cô này á, vai trò thông dịch thì cô không chịu thông dịch mà cô cứ làm khó dễ mình nè. Cái hành sách là tại sao thầy là cứ muốn đi Mỹ, cái giấy tờ này làm sao mà thầy đi Mỹ. Nhưng mà thầy cứ năn nỉ, bây giờ tôi không có biết cái giấy tờ này nói cái gì, nhưng mà cái vai trò của cô thông dịch thì cô cứ làm ơn cô thông dịch cho tôi đi. Cuối cùng cô cũng thông dịch. Bà biết sắp ở đó đó, bà mới nói bây giờ bà không quyết định được, để bà điện thoại về Washington DC. Khi nào bên đó đồng ý là bên đây mình nhận. Bà hẹn ngày mai trở ra. Khi mà về rồi đó, thầy thấy cái cô này mình ngán quá. Mặc dù là cô thông dịch nhưng mà cô cứ làm khó dễ hoài, cho nên ngày mai thầy đi ra đúng hẹn. Nhưng mà thầy không nhờ cổ. Thầy đem theo cái cuốn từ điển. Đem theo cuốn từ điển ra, bà biết sắp bà hỏi cái gì thì thầy cũng nói thôi bây giờ bà chịu khó bà viết ra cho tôi. Rồi thầy xin phép thầy đem ra thầy tra từ điển. Kiếm từ điển, tra rồi viết rồi đem vô cho bà. Khi mà bà viết trong giấy rồi, tờ rồi đó, ra thì mình tra là bà nói là ở Washington chịu rồi. Bà bảo là về làm giấy tờ trong vòng 4 tuần lễ để đi Mỹ. Khi đó bà hỏi có giấy tờ gì là chứng nhận là ông là ông thầy không? Sao lạ hồi đó mình đi vượt biên mà lại cũng khôn. Đem giấy tờ hết đi, không có thiếu cái giấy tờ gì hết. Từ viện Hóa Đạo tới viện Tăng Thống. Mình rõ ràng là ông thầy tu chính hiệu. Khi mà đem giấy tờ dịch ra đó là bà chịu liền, bà nói ok được rồi, bây giờ cứ xúc tiến giấy tờ. Đến khi thầy về nói với cô mà thông dịch đó là một với mọi người mà đi chung tàu đó, nói là tôi trong vòng 4 tuần lễ nữa tôi đi Mỹ. Người ta nói ông thầy nó dốc. Đi Mỹ gì mà đi Mỹ, người ta đây chờ đây từ năm 75 tới giờ còn chưa được đi Mỹ, mà ông thầy mới qua có một tháng đời đi Mỹ. Thì nói thì cái đó không biết, ở tòa lãnh sự Mỹ họ biểu tôi vậy thì tôi nói vậy thôi. Mọi người cũng không tin. Mọi người cũng không tin thì coi như là cái ngày mà thầy nói là thầy đi Mỹ Ồ, cả đám đi theo. Đi theo thiệt ra là không phải là đưa thầy ra phi trường mà muốn đi coi thử coi thầy có thiệt đi Mỹ không. Kính thưa đại chúng, thầy kể nó hơi dài dòng một chút xíu, nhưng mà đại khái để thầy đưa về một cái ý niệm, mình muốn có đi là nó sẽ đến. Thời gian nó bao lâu mình không biết, chướng ngại đó như thế nào mình không biết, nhưng mà cái điều á là muốn, với cái sự kiện của thầy có kinh nghiệm á, là thầy biết chắc chắn là sẽ được. Một bằng chứng hiển nhiên là mình tu không bao giờ có tiền, mà cỡ đó còn nhỏ quá, đâu có thể mà làm cho Phật tử ai có cảm tình để mà giúp cho mình đi vượt biển đâu. Tự nhiên có một anh Phật tử tới chùa lạy Phật mà có vị thành kính lắm. Thầy hỏi giỡn là bộ anh tính vượt biển sao mà anh đi cầu khẩn dữ vậy? Thì nói không có, và con không có đi vượt biển, nhưng mà con đi bắt để mà học lái tàu. Thì thầy nói giỡn này, nói nếu mà anh mà học lái tàu rồi có vượt biển thì cho tôi đi theo với. Thì anh mới nói là thôi cha nội, đừng nói cái kiểu này là ở tù cả đám á cha. Thì nói vậy rồi thì anh từ giờ anh đi, đi đâu 6 tháng sau về cái anh kiếm, anh nói là bây giờ con vượt biển thiệt đó, thầy đi thì thầy đi nhưng mà đừng nói với ai. Anh dạ là không nói với ai, cho nên bữa đó thầy của Nhật đưa thầy đi mà thầy có dám nói đâu. Không dám, tại vì người ta dặn về mình không dám. Thành ra cuối cùng rồi mình muốn rồi cũng được đi. Sự kiện này á, bây giờ như quý Phật tử, nếu có lúc mà mình nói là muốn đi về chùa Dược Sư tu là mình đi tới chùa Dược Sư. Từ khuynh hướng này chúng ta dẫn đến cái sự kiện, mà sự kiện đó thường xảy ra trong cuộc đời hiện tại của chúng ta. Trong cuộc sống hiện tại, mỗi người chúng ta ai cũng đều có hai hoàn cảnh. Một là hoàn cảnh chúng ta đang phiền muộn và khổ đau. Lẽ tất nhiên cũng có hạnh phúc, điều đó chúng ta không từ chối được. Thứ hai á, tuy là chúng ta có hoàn cảnh phiền muộn và khổ đau, nhưng mà chúng ta đã có cái tâm muốn vượt thoát khỏi những cái phiền muộn khổ đau đó. Vì vậy cái vấn đề mà chúng ta muốn thoát ra khỏi cái phiền muộn khổ đau hay không, tất cả đều tùy thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta muốn thoát thì chúng ta cũng sẽ thoát được, và nếu chúng ta không muốn thoát thì không ai có khả năng kéo chúng ta ra khỏi chỗ đó hết. Như Đức Phật đã từng dạy, đời là biển khổ. Vì cuộc đời là biển khổ cho nên chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta thấy người nào cũng khổ, người nào cũng trầm luân, người nào cũng có những cái hệ lụy này, hệ lụy kia. Chúng ta cũng có những cái hệ lụy của chính mình. Chúng ta cũng chìm đắm vào cuộc đời đau khổ cũng như bao nhiêu người khác vậy. Và bây giờ tự nhiên chúng ta có cái ý nghĩ là chúng ta muốn thoát ra. Chúng ta muốn đi tới một chỗ, chỗ đó có hạnh phúc, chỗ đó có an toàn, có giới luật, có chánh niệm, có tăng thân. Một khi mà chúng ta muốn, đương nhiên chúng ta sẽ đi tới nơi mà chúng ta muốn đến. Ăn thua là chúng ta có ý muốn đến đó hay không. Nếu có, thì tuy mình đang ở đó, mà chúng ta cũng bắt đầu thoát khỏi cái chỗ đó rồi. Tại vì tâm của chúng ta nó không còn vướng mắc những cái khổ đau đó nữa. Tuy là thân của mình đang ở đó, mà tâm mình đã vượt thoát khỏi chỗ đó và đi đến một chỗ tốt đẹp. Nghĩa là ngay lúc tâm của chúng ta phát nguyện, thí dụ như bây giờ chúng ta đang ở cõi đời đau khổ này, chúng ta phát nguyện Một ngày nào đó chúng ta sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì đương nhiên chúng ta ngay trong lúc đó chúng ta có mặt ở tịnh độ liền. Mà quả thật như vậy. Tại vì trong tâm tư của chúng ta, một khi mà chúng ta muốn ra khỏi chỗ đó, là chúng ta có một thái độ chấp nhận, chúng ta có một cái thái độ dưỡng dưng, không có sợ khổ đau phiền lụy nó quấy rầy chúng ta. Và chính vì vậy chúng ta có một trạng thái rất là thoải mái trong cảnh đời nghiệt ngã này ngay tức khắc, chứ không chờ đợi một giây phút nào khác. Kính thưa đại chúng, đây là một sự thật. Khi có một ông cha muốn dạy con, vì vậy ông cứ rầy la, ông nhắc nhở nó hoài. Nhưng mà rầy la ít thì nó còn đứng đó nó nghe, rầy la nhiều quá thì nó trốn luôn. Ngay cả cơm nước nó cũng tránh, nó không muốn ngồi ăn chung nữa, tại vì nó sợ bị rầy. Đến một hôm nọ, người cha nó mới thấy được rằng rầy la là cái mục đích làm cho con của mình nó nên người. Bổn phận của ông đã làm tròn, nhưng mà còn con nó có nghe không, đó là cái chuyện của nó. Cho nên từ đó về sau ông không muốn nói gì thêm. Đứa con đó nó có làm gì thì mặc kệ nó, nó có nên thì nó nên, mà nó có hư thì nó hư. Tại vì ông nghĩ là ông đã làm tròn bổn phận, phần quyết định vẫn là nó. Thành ra vì vậy ngay tức khắc ông cảm thấy rất là thoải mái, không còn buồn khổ như trước nữa. Cho nên có cái câu nói như thế này: la hét làm chi cho mệt hơi, ăn no mặc ấm cứ đi chơi, cũng đừng trái mắt gai tai nữa, thay kệ ma chơi với đuốc thôi. Có phước Phật đã lên cõi Phật, vô duyên mình sống ở trên đời, vai tuồng phải đóng cho rồi lớp, mới gọi là hay, mới gọi là tài. Kính thưa đại chúng, thực sự là như vậy. Mình dạy con vì cái mục đích cho nó nên, nhưng mà người ta nói là giáo đa thành oán. Vậy thì mình la hét cho nhiều, cho lắm, cho mệt, thôi thì đừng có gai mắt trá tai nữa, cứ kệ, coi như nó có cái định nghiệp của nó rồi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn sanh về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ được sanh về. Nghĩa là có đi thì có đến, đó là cái điều chắc chắn như vậy. Có điều chúng ta có muốn sanh về Cực Lạc hay không, đó là cái chuyện của chúng ta. Tất cả cũng đều do chúng ta. Như vậy, nếu có người đã và đang hay sẽ phát nguyện sanh về nước của Đức Phật A Di Đà, thì ngay trong giờ phút chúng ta phát nguyện, chúng ta đã đạt được một cái quả vị cao tột. Quả vị đó không thối chuyển, tức là không còn bị sa đọa. Không còn bị sa đọa, đó là sự thật. Tại vì khi mà mình muốn ra khỏi nơi đó rồi thì mình không có cần cái gì cả. Một tâm mình hướng về cái cảnh giới cao đẹp kia thì những cái hệ lụy đó nó không còn vướng bận chúng ta nữa. Lý do người đó không bị sa đọa chính là do sự quyết tâm từ bỏ tất cả những cái vướng bận, từ bỏ tất cả những cái chướng tai gai mắt. Ngay lúc quyết tâm đó, chúng ta sẽ sanh về tịnh độ, sanh vào địa vị không thối chuyển. Mà một khi mà chúng ta đã sanh vào địa vị không thối chuyển thì chúng ta không còn sa đọa nữa. Cho nên kinh nói nguyện sanh tịnh độ là chúng ta đã sanh rồi, không kể đến sự kiện là người đó đã sanh hay đang sanh hay sẽ sanh về nước đó. Ngay tức khắc chúng ta sanh về liền. Do vậy nếu có một người nào hỏi chúng ta tu chừng nào thành Phật, thì quý vị cũng sẽ có một câu trả lời. Một khi mà tôi nhất tâm tôi tu, hay là một khi mà bạn nhất tâm tu, bạn thành Phật ngay trong lúc mà bạn nhất tâm. Sở dĩ mà chúng tôi nhấn mạnh ở chỗ này Tại vì cũng căn cứ vào trong kinh Đức Phật dạy. Nhất tâm bất loạn là thành Phật, là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái điều rõ ràng. Đây là một câu kinh đầy khích lệ và cũng rất là nhiệm màu. Hoàn cảnh hệ lụy đau thương mà nếu chúng ta muốn có ý thoát ly là chúng ta có thể thoát ly ngay ở trong tâm của chúng ta. Và ngay trong tâm của chúng ta đã có cõi tịnh độ. Như vậy, tuy là còn đứng ở trong cõi ta bà đang sống trong cuộc sống hiện tại, nhưng mà chúng ta đã đến Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa đại chúng, trong giáo lý tịnh độ, tâm nguyện là quan trọng. Tại vì nguyện nó luôn luôn gắn liền với đức tin. Có nguyện và có đức tin thì dù cho chúng ta đang ở trong hoàn cảnh đau khổ cùng cực nào đi nữa thì chúng ta cũng vẫn có một cái lối thoát. Tại vì nơi nào đó mà chúng ta muốn tới, nơi nào đó chúng ta muốn thoát ly là chúng ta có một nguồn hy vọng rất cao, rất lớn. Thành ra vì vậy chúng ta có lối thoát, mà lối thoát của người Phật tử chúng ta là chúng ta không muốn ở trong cõi đời đau khổ này nữa. Cho nên lối thoát của chúng ta chính là cảnh giới tịnh độ, là tăng thân đang tu học có giới, có định và có tuệ. Do vậy nếu chúng ta có đức tin, có nguyện và có hạnh thì việc muốn đi đến tịnh độ, chúng ta đi, chúng ta sẽ đến. Việc đó không phải là chuyện khó đối với chúng ta. Kính thưa đại chúng, cũng vậy, nếu mà chúng ta có tín, có nguyện và có hạnh với đạo tràng chùa Dược Sư thì việc đi về với đạo tràng chùa Dược Sư sẽ đến thực sự không khó đến với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không có tin, không có nguyện, không có muốn về chùa Dược Sư thì dù cho ai kêu gọi chúng ta 100.000 lần chúng ta cứ tránh, không bao giờ tới được. Muốn về nơi đạo tràng chùa Dược Sư tu tập chỉ cần 5-3 phút tới liền, hay là chỉ cần gọi một cú điện thoại cũng đủ giúp chúng ta tới đạo tràng chùa Dược Sư rồi. Bây giờ không nói chi cho xa, xin nói trường hợp cô Giác Tình. Cô Giác Tình, cô có cái ý muốn xuất gia và cô quyết tâm xuất gia tại chùa Dược Sư. Cho nên từ ở Michigan cô mới bay thử qua chùa Dược Sư một lần. Khi mà đến chùa Dược Sư rồi, cô mới quay trở về. Cô mới quay trở về cái cô tức tốc, cô sắp xếp chuyện nhà, cô mới bay trở lui lại một lần nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái quyết tâm của cô đó, nó tạo thành một cái hướng đi của cô rất là mạnh mẽ. Cho nên vì vậy, nếu nói trong quá trình tu học của cô Giác Tình, chúng ta phải nói rằng cô liều mạng thiệt. Kính thưa đại chúng, thực sự phải nói cô Giác Tình liều mạng là tại vì á, từ hồi nào tới giờ cô chưa có một quá trình làm Phật tử. Chỉ có cảm tình rồi về chùa làm công quả thôi, chứ chưa bao giờ biết tụng kinh niệm Phật, chưa bao giờ có cái cơ hội gần gũi các thầy để mà học đạo. Nhưng mà một cái duyên gì mà muốn về chùa Dược Sư tu là sắp xếp chuyện nhà về chùa Dược Sư tu. Trong khi đó về chùa Dược Sư thầy đề nghị cạo tóc là chịu cạo liền. Thực sự lúc đó cô Giác Tình cũng có nói con là liều mạng cạo đầu chứ con không biết gì hết á. Thầy Quan Hỷ thầy dạy. Kính thưa đại chúng, lý do mà chúng tôi cạo tóc cho cô Giác Tình đáng lý ra phải có một cái quá trình thực tập học kinh kệ, rồi trao dồi cái tâm hạnh khi mà vô chùa. Nhưng mà cũng có ý của một số các thầy Phật tử ở đây đi tu khó lắm thầy. Đường một người là quý một người, cho nên ai mà chịu vô chùa rồi thầy cứ đè đầu thầy cạo. Thầy nghe nói như vậy rồi thầy nói thì thôi, thì nếu mà vậy thì cũng phải. Tại vì tính ra chùa Dược Sư mình có mặt ở tại Seattle này, nhưng mà được bao nhiêu người biết tới để mà tu đâu. Bây giờ may một cô giác tỉnh mà chịu chui vô là mình đem mày cáo liền à. Thực ra thưa đại chúng, nói đi rồi cũng nói lại, khi mà cô phát tâm cô về chùa Dược Sư, cô tu, cô xuất gia, thì ngay lúc đó tâm của cô đã xuất gia rồi. Vấn đề mà cạo tóc, vấn đề mà đắp y, vấn đề mà học đạo chỉ là cái vấn đề để hợp thức hóa với đạo lý thực tế mà thôi. Chứ còn thực sự lúc mà mình phát tâm là chính lúc đó là mình đã vào đạo rồi. Nhìn cho sâu sắc là chúng ta phải thấy như vậy. Tín, nguyện và hành là tinh hoa của việc tu tập theo giáo lý của tịnh độ. Tại vì tín là tin vào một cái nẻo thoát. Như bây giờ chúng ta tin cảnh giới tịnh độ. Chúng ta tin cảnh giới tịnh độ cho nên chúng ta muốn về nơi đó. Nếu mà chúng ta không tin, chúng ta không muốn về. Nguyện tức là muốn. Chúng ta muốn một cách tha thiết mới thành. Muốn mà cái kiểu tới cũng được, mà không tới cũng được thì chắc không bao giờ tới. Cho nên cái muốn này phải một cách tha thiết. Tha thiết giống như điệp mà gọi tên Lan vậy. Gọi trong giấc mơ, gọi trong gió trong mây. Gọi phải tha thiết Lan mới cảm động. Có cảm động Lan mới không cắt đứt dây chua. Nguyện của chúng ta cũng phải tha thiết, Phật mới chứng chúng ta. Hạnh là một cái sự thực tập hành trì hàng ngày. Chúng ta phải có đủ ba yếu tố đó. Một khi mà có đủ tín, nguyện và hạnh là lập tức chúng ta đến được tịnh độ. Không kể đến sự kiện người đó đã sanh, đang sanh hay sẽ sanh. Thành ra vì vậy chúng ta đọc kinh, đặc biệt là kinh A Di Đà. Khi mà chúng ta thực tập giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải chiêm nghiệm, chúng ta phải thấy được cái chiều sâu của kinh. Một lời dạy của vị thầy hướng dẫn, một lời dạy của chư tông đức, nhiều khi chúng ta thấy nó không đâu ra đâu cả. Nhưng mà chúng ta phải dùng cái tuệ giác, chúng ta mới thấy cái chiều sâu của lời dạy đó. Cho nên học đạo, chúng ta phải cần cái chiều sâu, là chúng ta phải dùng cái trái tim của mình để chúng ta hiểu. Mà thực sự khi mà chúng ta đọc kinh cũng vậy, mà chúng ta nghe lời dạy của một vị thầy hướng dẫn hay là chư tông đức, bất cứ một vị tông đức nào cũng vậy, chúng ta phải dùng tuệ giác, phải dùng cái trái tim của mình để mà chúng ta ghi nhận cái lời dạy đó. Kính thưa đại chúng, còn nếu bằng không á, thì cái lời dạy đó hay là kinh nói, là kinh nói lời dạy đó, là lời dạy nó không có liên hệ gì tới mình cả. Một khi mà chúng ta ghi nhận bằng trái tim của mình, bằng tuệ giác, thì chúng ta mới có thể tiếp xúc được với tích môn, chúng ta cũng có thể tiếp xúc với bản môn. Và chính ở điểm đó chúng ta mới thấy được tất cả chư Phật đều khen ngợi sự thực tập của chúng ta. Tất cả chư Phật đều khuyến khích chúng ta phải phát tâm rộng mạnh để chúng ta tìm về một nơi vững chãi để mà chúng ta nương tựa. Và chính vì sự hiểu biết và khen ngợi của chư Phật, cho nên các ngài hứa là sẽ dùng mọi năng lượng chánh niệm của các ngài để mà hỗ trợ cho chúng ta. Thành ra vì vậy, người nào mà muốn thực tập giáo pháp của Đức Phật, đừng có sợ khó, đừng có sợ một cái sự chướng ngại nào cả. Muốn là chúng ta cứ phát nguyện và chúng ta làm. Lễ tất nhiên ở đó, một phần chúng ta tự mình có một cái năng lượng rất là cao, mà một phần có sự hỗ trợ của chư Phật, chư Bồ Tát. Như vậy, ở đây chúng ta có thể dùng theo cái sự hiểu biết của thế gian. Chúng ta lý luận có tính cách biện chứng của sự hành trì này là khi mà chúng ta để tâm vào bất cứ một vị Phật nào, thì qua vị Phật đó chúng ta có thể tiếp xúc được với tất cả các vị Phật khác trong vũ trụ. Khi mà chúng ta muốn quyết tâm đến cõi nào, thì chúng ta sẽ được đi tới cõi đó. Và lẽ tất nhiên chúng ta cũng có thể đi cùng khắp tất cả các Phật độ, chứ không phải chỉ riêng gì về Phật độ của Đức Phật A-di-đà. Và vì vậy danh hiệu riêng của từng vị Phật một không còn là cái vấn đề nữa, tại vì qua một vị Phật là chúng ta có thể tiếp xúc với tất cả các vị Phật ở trên thế gian này, hay là ở trong tất cả các Phật độ cũng như vậy. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật nào cũng được, đừng có phân biệt là niệm phải niệm Phật A-di-đà thì ngài mới rước về Tây Phương Cực Lạc, niệm Đức Phật Thích Ca thì nóng, niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì mát, ngài phù hộ. Không phải vậy, mà chúng ta niệm bất cứ một vị Phật nào cũng được, miễn là chúng ta niệm mà niệm đến cái nhất tâm bất loạn á, chứ đừng có niệm cái kiểu mà không có nội dung, giống như bà ba niệm Phật, giống như bà ba niệm Phật á, là không có nội dung, không có chánh niệm. Chúng ta có nhất tâm bất loạn, khi mà chúng ta quyết tâm hành trì thì chúng ta sẽ không bị thối chuyển, tức là chúng ta sẽ không bị sa đọa. Thực tập là được giữ gìn để mà chúng ta đi tới, chứ không phải đi lui. Đi tới nơi nào mà chúng ta cần đi thì chắc chắn chúng ta sẽ đi nơi tới nơi đó, nghĩa là chúng ta có đi thì có đến. Kính thưa đại chúng, chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy trong kinh có ý niệm về tăng thân. Và đây là một ý niệm hết sức là căn bản và quan trọng, tại vì tịnh độ cũng được sáng tạo của cộng đồng tăng thân. Không phải chỉ có tịnh độ của một vị Phật, tất cả các vị Phật trong vũ trụ đều có tịnh độ và đều yểm trợ cho các cõi tịnh độ khác. Thành ra vì vậy đó, theo ở trong kinh A Di Đà có nhắc cho chúng ta như thế này: chỉ cần để tâm niệm của mình hướng về một vị Phật và niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì chúng ta có cơ hội tham dự vào cõi tịnh độ. Dù trong lòng vẫn còn đang có những hạt giống khổ đau, trong chúng ta đang còn có những hạt giống khổ đau, nhưng mà vẫn có thể tham dự vào cõi tịnh độ. Kính thưa đại chúng, điều đó là một điều hết sức là hay, tại vì ở trong giáo lý tịnh độ của chúng ta có một cái ý niệm gọi là đới nghiệp vãng sanh, tức là mang luôn cả cái nghiệp của mình để mà mình sanh về Tây Phương tịnh độ. Đới là mang theo, nghiệp là những hậu quả đau khổ do những động tác cơ thể của tư tưởng và lời nói của chúng ta trong quá khứ đem lại. Chúng ta có thể đem những nỗi khổ niềm đau của mình về dự vào cõi tịnh độ. Vãng sanh tức là chúng ta tham dự. Đới nghiệp vãng sanh nghĩa là chúng ta mang nghiệp theo mà chúng ta vẫn được tham dự vào cõi tịnh độ. Ở cõi tịnh độ có một cảnh giới gọi là phàm thánh đồng cư. Điều này nói thì nhiều người ta không tin, nhưng mà chúng ta có thể làm một cuộc trắc nghiệm. Giả dụ như bây giờ chúng ta cầm một viên sỏi, chúng ta cầm một viên sỏi dầu cho là nhỏ bằng ngón tay út, quý vị liền xuống dưới nước, cái viên sỏi đó nó chìm hay nó nổi? Viên sỏi đó chắc chắn chìm. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cả một khối đá mà chúng ta để lên một chiếc thuyền, thì chiếc thuyền đó nổi, thì đương nhiên cái tảng đá đó nó vẫn nổi. Thực sự nếu mà bằng cái khả năng của chúng ta không thể sanh vào Tây Phương Cực Lạc, tại vì nghiệp mình nặng quá. Nghiệp mình nặng, nó lôi trì chúng ta giống như cái viên sỏi mà chúng ta lượn xuống dưới nước, chắc chắn là chìm. Nhưng mà bây giờ với cái nguyện rằng bây giờ lạy Đức Phật A Di Đà, cuộc đời con nó khổ quá rồi. Bây giờ Lan đã đi xuất gia rồi, bây giờ con không biết làm sao, thôi thì xin Đức Phật cứu độ Điệp một phen. Thì như vậy á, Điệp đã có cái ý nguyện là nhờ cứu độ, là tự mình phát ra cái lời nguyện, chư Phật, chư thiền thượng nhân độ cho chúng ta. Thì chư Phật, chư thiền thượng nhân đó là cái phương tiện, là tăng thân, giống như chiếc thuyền, làm cho chúng ta không bị chìm nữa. Thành ra vì vậy, đây là một thí dụ rất hay về lỗi lý luận đối nghiệp vãng sanh. Từ đó chúng ta mới thấy rằng nếu bằng vào sức của một mình chúng ta sẽ chìm ngay. Nhưng mà nếu có sức hộ niệm của tăng thân, của chư Phật và Bồ Tát thì chúng ta sẽ không chìm, chúng ta sẽ không còn đau khổ. Như vậy cái sự khác nhau là chúng ta có tăng thân hay không có tăng thân, chúng ta biết được tịnh độ hay không có tịnh độ. Như vậy nói đến đây đó, quý vị mới thấy cái giá trị của mình là mình có tu hay là không có tu. Thực sự bây giờ nếu mà chúng ta có tu, đương nhiên chúng ta có rất nhiều người thân. Bây giờ ở chung quanh quý Phật tử ở đây đều là những người thân của mình hết. Nhưng mà nếu mình không có tu á, ngoài vợ con hay là ngoài chồng con, cha mẹ của mình ra, mình không biết tới ai nữa. Nếu có thì chỉ là bạn nhậu thôi, hay là bạn cờ bạc thôi, chứ còn không có ai là cái người được coi là chí thân chí thiết giống như những người bạn đạo của mình. Kính thưa đại chúng, có tăng thân và có tịnh độ thì cho dù chúng ta còn đau khổ trong tâm, chúng ta cũng vẫn cảm thấy an ổn. Tại vì khi mà tăng thân của mình thấy mình buồn, thấy mình cảm thấy không vui, tối nói, ê, bữa nay đi về chùa nghe thầy thuyết pháp, hay là đi về chùa mình làm công quả, những cái đó rất là đơn giản, nhưng mà cũng là những cái cách để mình chuyển hóa những cái khổ đau hiện đang còn tồn đọng trong tâm tư. Tại vì có làm một cái việc gì để thay thế cho một cái việc gì đó thì đương nhiên nó phải có cái sự chuyển hóa. Cho nên chúng ta ở trong cuộc sống hiện tại nên tập thay thế bằng cách đó. Đừng bao giờ ngồi đó mà chịu đau khổ một mình. Nếu có phải gặp những cái gì đau khổ thì mình phải kiếm một cái gì đó để thay thế cái đau khổ của mình. Nhưng mà kiếm một cái gì phải có cái chánh niệm mới được, phải có tăng thân mới được hướng dẫn chúng ta. Chứ còn không thôi chúng ta kiếm nó trật đường thì càng đau khổ thêm. Điều đó chúng ta có thể gọi là tha lực, tức là sức mạnh, không phải là sức mạnh của chúng ta mà là sức mạnh của người khác. Nhưng mà tha lực cũng được làm bằng chất liệu của tự lực. Quý vị thấy có mâu thuẫn không? Không có cái gì mâu thuẫn cả. Thí dụ, tăng thân tuy là tha lực, nhưng mà tăng thân cũng được làm bằng tự lực. Như bây giờ nói rằng tăng thân giúp chúng ta, chúng ta nhờ tăng thân cho nên chúng ta cảm thấy thoải mái. Nhưng mà khi chúng ta gia nhập vào tăng thân rồi, chúng ta cũng phải làm sao cho nó tươi mát. Thì chính chúng ta biết cách cư xử, biết cách sống với nhau chính là tự lực. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta mượn tha lực, nhưng mà cuối cùng cũng dẫn tới là tự lực chứ không phải tha lực. Bởi vì mỗi người đều đóng góp một năng lượng hạnh phúc và năng lượng an lạc của mình vào tăng thân, cho nên tăng thân mới có năng lượng của chánh niệm, mới có năng lượng của hạnh phúc, mới có năng lượng của an lạc. Bây giờ năng lượng đó tăng thân đem cho mình, đem cho mình, khi mà mình vào trong hàng ngũ của tăng thân rồi thì đương nhiên là chúng ta được cứu vớt và được chuyên chở những cái nỗi khổ niềm đau của mình do tăng thân. Nhưng mà đến khi chúng ta trở thành tăng thân rồi thì chúng ta vào đó, đó mặc dầu là mình có cái nỗi khổ niềm đau cũng có, nhưng mà đương nhiên chúng ta cũng có những cái niềm vui. Cho nên chúng ta có thể là nỗi khổ niềm đau khi chúng ta đến với tăng thân thì tăng thân dùng cái năng lượng hiện có của tăng thân đã nhiều người góp vào đó họ chuyển hóa cho mình. Mình trở nên an lạc và mình đem nguồn an lạc này mình làm vui trở lại cho tăng thân. Như vậy cái năng lượng an lạc hạnh phúc đó càng ngày nó càng lớn ra. Cứ mỗi một người đến đầu tiên là nhờ tăng thân làm cho mình an lạc, nhưng mà sau đó mình đóng góp phần tự lực của mình vào trong tăng thân và tăng thân đó nó trở thành một khối an lạc hạnh phúc. Cho nên càng lúc tăng thân có một cái năng lượng rất là lớn. Cái đó gọi là tha lực được làm bằng tự lực. Tha lực có sẵn, cho nên chúng ta tham dự và thừa hưởng những hạnh phúc và được an lạc của tăng thân thì chúng ta cũng phải đóng góp cái tự lực của mình vào cho tăng thân. Đó là một cái sự trao truyền cho nhau. Đó là một cái tiếp nối giữa người này và người khác. Chính vì vậy mà cái màn mạch Phật Pháp dù cho là trải qua mấy ngàn năm vẫn không dứt. Chính là cái chỗ đó chúng ta biết sử dụng cái năng lượng của tăng thân để mà chúng ta duy trì. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, cõi tịnh độ mỗi ngày có rất nhiều người mới để sanh về. Mà đã gọi là người mới sanh về, lẽ tất nhiên trong đó có những người đầy đủ phước duyên sanh về cái cảnh giới thượng phẩm thượng sanh, thì những người đó có thể nói là không còn tội, không có nghiệp, không có đau khổ, không có phiền muộn. Nhưng mà đại đa số trong cuộc đời sanh về Tây Phương Cực Lạc đều do đới nghiệp vãng sanh. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay, Phật tử Chùa Diệu Sư giỏi quá. Kính thưa đại chúng, mà một khi chúng ta đã sanh về Tây Phương Cực Lạc bằng phương tiện đới nghiệp vãng sanh thì thế nào? Đau khổ, phiền muộn vẫn còn, kỳ cục, ít nhiều cũng vẫn có. Đừng tưởng là mình sanh về Tây Phương Cực Lạc như vậy là hết rồi. Tại vì mình còn nghiệp mình mang về mà đâu phải là mình đã là thành thánh đâu. Cho nên về đó đừng tưởng là tôi được sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi tôi không cần làm gì hết, tôi khoan khoái quá. Như vậy không đúng. Tại vì mình mang nghiệp về Tây Phương Cực Lạc cho nên chúng ta vẫn còn có những nỗi khổ niềm đau. Nếu mà trường hợp chúng ta gặp một cái môi trường nào đó, một môi trường đau khổ của chúng ta và môi trường đang đau khổ thì đương nhiên sẽ tạo thành một cảnh giới địa ngục ngay. Nhưng mà bây giờ chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc bằng phương tiện mang cái nghiệp, ở nơi đó tăng thân dễ thương quá. Họ sẵn sàng, họ ôm ấp những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Họ sẵn sàng, họ chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau của mình. Cho nên mình cảm thấy thoải mái. Nhưng mà cái thoải mái này đó không phải là hết cái nỗi khổ niềm đau. Như vậy chúng ta vẫn phải tiếp tục để mà tu. Bởi vì ở đó chúng ta có Phật, có các vị Bồ Tát nhất sanh bộ xứ, có nhiều bậc thượng thiện nhân, cho nên các ngài ôm ấp được những cái nỗi khổ niềm đau của người mới về, ôm ấp trong tình thương, ôm ấp trong sự hiểu biết, ôm ấp bằng cái đức kiên nhẫn để mà hướng dẫn chúng ta. Vì trong tình thương cho nên mình có kỳ cục đến cỡ nào họ vẫn tha thứ được. Vì ôm ấp bằng cái sự kiên nhẫn cho nên chúng ta có hành xử cái kiểu nào đi nữa họ vẫn cảm thấy thoải mái. Không phải như ở cõi ta bà chịu không nổi thì mình đuổi đi, hay là chịu không nổi rồi mình bứt dây đứt bóng mình bỏ đi, Ở Tây phương Cực Lạc có cái hay á, là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiện Tri Nhân đến với tất cả mọi người bằng tình thương, bằng sự hiểu biết và bằng sự kiên nhẫn. Cho nên các ngài sẵn sàng hướng dẫn chúng ta. Do đó cõi tịnh độ có một sức chịu đựng rất cao với những cái nỗi khổ niềm đau của những người được coi là mang nghiệp sanh về ở nơi đó. Kính thưa đại chúng, vì các ngài đã thấy được, thấy nghiệp của chúng sanh, thấy nghiệp của những người mới tới, cho nên họ có một cái quyết tâm nâng đỡ. Thành ra vì vậy những người mới tới đó vẫn có thể đi hái hoa, vẫn có thể đi cúng Phật và buổi trưa về ăn cơm chánh niệm, được đi thiền hành, được nghe pháp thoại, được nghe những tiếng chim hót gió thổi, được gần gũi với Đức Phật A Di Đà, được thân cận với những viền thiền tri thức. Đó là những điều kiện rất là thuận lợi để mà cho những người mới sanh về đó tu tập, để mà chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau của chúng ta nếu chúng ta mới tới từ cõi thế giới đau khổ ta bà này. Và vì vậy ở tịnh độ là dân chúng phải tu. Ở cõi tịnh độ tất cả dân chúng đều tu theo cái pháp niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiện, niệm định. Nhờ có gió, nhờ có chim yểm trợ, nhờ có chư Phật và chư Bồ Tát, chư thiện thiện nhân yểm trợ, cho nên lúc nào dân chúng ở đó cũng tu. Đừng tưởng là dân chúng ở Tây phương Cực Lạc sướng không tu, ở nơi đó họ còn tu nhiều. Chúng ta đừng nghĩ rằng qua ở Tây phương Cực Lạc rồi á, buổi sáng chúng ta có thể ngủ dậy trễ, buổi chiều không đi ngồi thiền, không đi tụng kinh, không đi niệm Phật, rồi thì cũng không ra ăn cơm sáng với đại chúng. Không có chuyện đó. Không có chuyện đó. Qua bên Tây phương Cực Lạc là thế nào chúng ta cũng sẽ làm đệ nhị thân của một vị Bồ Tát. Chúng ta làm đệ nhị thân của một vị Bồ Tát có nghĩa là phải có một vị Bồ Tát luôn luôn kèm bên chúng ta. Nhưng mà cái kèm này để nhắc nhở chúng ta tu, chứ không phải kèm kẹp để chúng ta đau khổ. Vị Bồ Tát đó thế nào cũng kéo chúng ta dậy để ngồi thiền, thế nào cũng giúp chúng ta trong những lúc khó khăn. Vậy thì mang nghiệp vãng sanh là một thực tại, và vì vậy cõi tịnh độ nó có cả tính chất cả phàm lẫn thánh, cho nên mới gọi là cõi phàm thánh đồng cư. Kính thưa đại chúng, phàm là những người trần tục và thánh là những người đã được giải thoát, giải thoát một phần hoặc là giải thoát hoàn toàn. Vai trò của phần thánh là ôm ấp phần phàm. Vai trò của những vị thánh là luôn luôn nâng đỡ những người phàm phu mới đến, giữ gìn phần phàm, giữ gìn những người phàm tục, đừng cho phần phàm đó nó bung ra, đừng cho những tánh hư tật xấu của những người mang nghiệp sanh về Tây phương Cực Lạc nó xả ra, nó vung vãi ra những người xung quanh. Có như vậy để cho phần phàm, tức là những người mới sanh về đó, họ có cơ hội, họ từ từ họ chuyển hóa. Cái hay của tịnh độ không phải là không có phần phàm, nhưng mà cái phần phàm được ôm ấp, được nâng niu, được săn sóc bởi thánh. Cũng như cái hay ở cõi tịnh độ không phải chỉ có bậc thánh không, mà cả phàm lẫn thánh. Tại vì ở nơi đó chư vị thánh luôn luôn biết săn sóc, biết nâng niu, biết giúp đỡ những người còn có nghiệp nặng nề. Chúng ta phải biết rằng đây là vòng tay của chư Phật, chư vị Bồ Tát đang ôm ấp lấy tất cả mọi người chúng ta. Các vòng tay của chư vị Phật, chư vị Bồ Tát đến với chúng ta bằng một nguồn năng lượng thánh thiện của các ngài. Thành ra vì vậy chúng ta cảm thấy rất là yên ổn. Nguồn năng lượng thánh thiện này là nguồn năng lượng của chánh niệm. Những chúng sanh vừa mới tới Cực Lạc có thể nói rằng có nhiều cái chất phàm. Thành ra vì vậy họ có những cái kỳ cục, họ có những cái đau khổ, họ có những cái phiền muộn. Nhưng mà nhờ có những bậc thượng thiện nhân tụ tập tại một chỗ cho nên họ mới có đủ năng lượng thực tập chánh niệm và tự ôm ấp những phần phàm của họ. Đó chính là cái lý do mà tại sao phải có một vị Bồ Tát theo hỗ trợ chúng ta. Kính thưa đại chúng, mỗi cá nhân chúng ta ai cũng có phần phàm, nhưng mà mỗi cá nhân chúng ta ai cũng có phần thánh. Tuy chúng ta là người phàm, nhưng mà vì chúng ta đang tu tập chánh niệm, nhất là đại chúng đang tu tập trong đạo tràng này, ít nhiều gì chúng ta cũng có chánh niệm. Mà một khi chúng ta đã có chánh niệm thì đương nhiên cái phần thánh của chúng ta cũng bắt đầu có mặt. Do đó, chất thánh không phải ở một nơi nào khác mà cũng không phải ở bên ngoài mà chính là ở trong con người chúng ta. Vì cứ mỗi một bước chân chúng ta đi có chánh niệm, mỗi một hơi thở chúng ta có chánh niệm, mỗi một câu niệm Phật chúng ta có chánh niệm, và chúng ta có chế tác ra những cái mà chúng ta coi là không được, chúng ta chuyển hóa trở nên tốt đẹp, thì lúc đó là phần thánh có mặt, và phần thánh này là của chúng ta, có thể ôm ấp phần phàm của chính mình, và nếu chưa đủ thì chúng ta mượn thêm phần thánh của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị nhất sanh bổ xứ, chư vị thường thiện nhân để mà ôm ấp, để mà chuyển hóa phần phàm trong con người của chúng ta, tức là những cái tánh hư tật xấu của chúng ta cũng từ từ theo đó mà chúng ta bỏ đi. Kính thưa đại chúng, lý do tồn tại của tăng thân là sự có mặt, sự có tu và có học. Tới với tăng thân là để chúng ta tu, để chúng ta học. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta phải tập chế tác được chất lượng thánh một chút để mà ôm ấp, để mà duy trì phần phàm, để mà chuyển hóa phần phàm của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào tăng thân để thấy rằng tăng thân của chúng ta là một cộng đồng phàm thánh đồng cư. Chất thánh trong chúng ta mặc dầu có, nhưng mà chúng ta không thể so được với chư Phật và chư Bồ Tát. Thành ra vì vậy, chúng ta phải cố gắng nhiều. Và trong chúng ta có người cũng có chất thánh nhiều hơn là chất phàm, nhưng mà cũng có nhiều người chất phàm nhiều hơn chất thánh. Thành ra vì vậy, mỗi người chúng ta đều có hai chất liệu đó. Nhưng mà chất lượng phàm thánh trong mỗi người chúng ta đều khác nhau. Thế nên vì vậy có thể nói rằng cái sự hiểu biết của mỗi người khác nhau là do cái phàm thánh trong mỗi người chúng ta có khác nhau. Vì có khác nhau cho nên giá trị của chúng ta mỗi người cũng có khác nhau. Kính thưa đại chúng, trong chín phẩm liên hoa và nguyên tắc có đi thì có đến. Do vậy một khi mà chúng ta đã kết duyên với tịnh độ bằng một cái ý niệm là chúng ta muốn sanh về tịnh độ thì ngay tức khắc, mặc dầu là chúng ta đang ở trong cõi ta bà này và trong giờ phút hiện tại này, nhưng mà mỗi khi chúng ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật với một cái tâm thành khẩn, một cái tâm chuyên nhất, thì chất liệu của chánh niệm đó nó được phát sanh, và tự nhiên ở bên Tây phương tịnh độ nó sẽ có một búp sen tượng hình. Đó là một cái điều đáng khích lệ cho chúng ta. Đó là một cái hình ảnh rất là đẹp mà cũng rất là thi vị. Mặc dầu nó là một búp sen rất là nhỏ, nhưng mà nó đã có mặt. Ở đây chúng ta có thể dùng một cái bảng, chúng ta chia thành hai phần. Một phần là cõi ta bà và một phần là cõi Tây phương tịnh độ. Chúng ta hiện tại đang sống ở bên này, tức là bên cõi ta bà. Mỗi khi mà chúng ta niệm một câu niệm Phật hay là chúng ta làm một cái việc thiện thì ở phần bên kia, tức là phần ở bên Tây phương cực lạc, một bông sen sẽ tượng hình. Đây là hình ảnh mà nhiều người thường sử dụng để tập. Tùy theo công phu thực tập của chúng ta mà bông sen ở bên Tây Phương đó nó lớn nhanh hay là lớn chậm. Bông sen này là để dành cho chúng ta chứ không cho ai khác. Chúng ta sẽ sanh ra ở trong bông sen đó. Khi bông sen lớn và dài dặn thì nó nở ra và ngay lúc đó là chúng ta được sanh ra. Chúng ta xuất hiện từ bông sen, thành ra vì vậy gọi là liên hoa hóa thân. Chúng ta ở trong cõi ta bà này, chúng ta sanh ra cõi đời là nhờ tinh cha huyết mẹ. Không có tinh cha huyết mẹ thì chúng ta không sanh ra được. Nhưng mà bên Tây Phương Cực Lạc hay là bên quốc độ của chư Phật do liên hoa hóa sanh. Trong cái ý niệm này cho nên mỗi lần mà tụng kinh cầu nguyện cho chúng sanh vàng loại xong rồi đó, thì chúng ta cũng có một phần cầu nguyện cho chính mình. Kính thưa đại chúng, sau khi mà chúng ta cầu nguyện cho chúng sanh vàng loại xong rồi, thì chúng ta có một cái lời nguyện cho phần mình, đó là nguyện sanh về cõi lạc bang, cha mẹ sen vàng chín phẩm sanh, hoa nở thấy Phật quả viên thành, các vị Bồ Tát bạn lành với ta. Tức là lúc bây giờ là mình cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc mà cha mẹ của mình lúc đó là bông sen, mà các người bạn lành của chúng ta là các vị Bồ Tát chư vị thượng thiện nhân. Mặc dù chúng ta sanh ra từ bông sen nhưng mà cũng còn tùy theo phước đức nhân duyên của chúng ta ít hay là nhiều, thành ra như vậy nó cũng có cái sự khác biệt. Chính vì vậy mà trong kinh Quán A Di Đà Phật có 9 phẩm chia thành 3 trình độ. Mỗi trình độ nó đều có 3 phẩm, và khi chúng ta sanh sang nơi đó, chúng ta sinh vào phẩm cao nhất là thượng phẩm thượng sanh, mà chúng ta sanh vào cái phẩm hạ nhất đó là hạ phẩm hạ sanh. Mới nghe thì chúng ta cảm thấy bên cõi Tây Phương mà cũng có giai cấp, cũng có kỳ thị. Sanh về nơi đó rồi mà còn có người sanh về cao, sanh về thấp. Nhưng mà đây không phải là một cái sự kỳ thị, mà là một cái sự tùy theo phước hoặc là nghiệp của mỗi người chúng ta ít hay nhiều. Chẳng hạn như khi chúng ta sanh về tịnh độ với tư cách hạ phẩm hạ sanh, thì tuy rằng chúng ta đã qua bên Tây Phương Cực Lạc nhưng mà chúng ta vẫn còn mang cái nghiệp của mình, vẫn còn mang cái nỗi khổ niềm đau của mình sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thành ra vì vậy chúng ta rất cần tăng thân ở bên cạnh để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta rất cần chư vị Phật, chư vị Bồ Tát phát tâm gần gũi, nâng đỡ để mà chuyển hóa cho chúng ta. Tại vì còn khổ đau, cho nên mặc dầu chúng ta ở cõi Tây Phương Tịnh Độ, nhưng mà chúng ta chỉ hưởng 1% nào đó của niềm vui thôi. Nhưng sự kiện chúng ta đang ở tịnh độ là một điều nhiệm màu lắm rồi. Như vậy vẫn còn khá hơn là chúng ta ở địa ngục. Mặc dù chúng ta còn đang đau khổ, mặc dù chúng ta còn nghi ngờ và thỉnh thoảng chúng ta còn muốn bỏ tu, thỉnh thoảng chúng ta còn muốn bỏ chùa không thèm về nữa. Đã ở tịnh độ rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn trồi lên sụp xuống rất là nhiều. Cho nên chúng ta cần đến tăng thân, chúng ta cần phải bám lấy tăng thân để mà nương vào cái sự ôm ấp, thương yêu, nhắc nhở của các vị. Kính thưa đại chúng, tịnh độ là như vậy. Ở bên cực lạc có những người hạnh phúc rất lớn, tại vì họ sinh ra những bông sen thượng phẩm thượng sanh, tức là những người không còn nghiệp nữa, chỉ có phước thuần túy. Thành ra vì vậy khi thấy cùng sống trong một môi trường mà người kia nhiều hạnh phúc, cho nên họ cười, họ vui suốt ngày. Còn chúng ta cũng muốn cười lắm nhưng mà cười không nổi, là tại vì chúng ta còn có những nỗi khổ niềm đau nhiều. Thực tế quý vị thấy nhiều người ở các nước trên thế giới cứ tưởng Mỹ là sướng, nước Mỹ là sướng nhất đời rồi. Nhưng mà có nhiều người sống ở trong nước Mỹ muốn cười cũng không cười nổi. Đâu phải là không có những hạng người đó đâu. Thì ở Tây phương cực lạc cũng vậy. Nhiều khi chúng ta cũng thấy họ vui cười, chúng ta cũng ráng cười theo, nhưng mà cái cười của chúng ta đó nó méo xẹo, không cười được. Từ trong chiều hướng này, chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy rằng trong cùng một tăng thân, trong cùng một hoàn cảnh, cùng một thầy, cùng những người bạn đồng tu, nhưng mà có người thì hạnh phúc quá chừng, thảnh thơi quá chừng, còn chúng ta thì chúng ta cảm thấy đau khổ, chúng ta cảm thấy cô đơn. Nhiều khi chúng ta cũng còn có cảm tưởng rằng mình là những người công dân hạng bét của tăng thân, hoặc giả mình nghĩ rằng mình là con ghẻ chứ không phải con ruột. Kính thưa đại chúng, không phải như vậy, mà tại vì cái nỗi khổ niềm đau của mình hay là những cái gì đó của mình nó lớn quá, cho nên mình không cảm nhận được những cái gì mà người khác cảm nhận. Từ trong chiều hướng này, chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy Đức Phật cứ luôn luôn nhắc nhở chúng ta đừng có phiền trách, đừng có lên án bất cứ một ai, mà chúng ta phải nhìn về mình. Bây giờ chúng ta hãy lấy một cái thí dụ, chẳng hạn như là tăng thân Chùa Dược Sư đang đi thiền hành với thầy. Cũng thầy đó, cũng có những sư anh sư chị đó, cũng có những sư em đó, cũng đang đi trên đường đó, cũng thấy những hàng cây, cũng nghe tiếng chim hót. Nhưng mà tại sao có người thiền hành thì được hạnh phúc rất là nhiều, nhưng mà cũng có người là không có được hạnh phúc bao nhiêu? Đó là tại vì ngoại cảnh hay là tại vì tâm tư của chính riêng mình? Câu trả lời thật là dễ dàng. Cái đó không phải là do ngoại cảnh mà do tâm tư của chính chúng ta. Bởi vì ngoại cảnh đều do tâm mình biểu hiện, cũng bước từng bước như vậy. Nhưng mà tại sao người ta là bước thảnh thơi vững chãi, còn mình thì bước lúng túng, sụt sùi, vướng trên vướng dưới? Như vậy cái vấn đề đó đâu phải là do ngoại cảnh. Nhìn cho kỹ thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đừng tưởng rằng vãng sanh về cõi tịnh độ thì mọi vấn đề đều không có, và chúng ta khỏi cần phải tu tập gì thêm. Nếu mà nghĩ như vậy là sai. Tại vì khi mà chúng ta được vãng sanh về bên cõi Tây Phương tịnh độ, nó giống tương tự như chúng ta thi học, chúng ta tốt nghiệp bằng tú tài rồi thì đâu phải là chúng ta hết học đâu. Rồi đến khi mà chúng ta thi đậu vào đại học, đừng tưởng thi đậu vào đại học rồi mình không học mà ra trường với bằng cấp đại học được. Mà phải biết rằng là tại trường đại học đó nó có rất nhiều môn. Muốn thành một bác sĩ, muốn thành một luật sư, muốn thành một kỹ sư cũng phải học rất là nhiều, học rất nhiều môn. Cho nên chúng ta không dám cúp cua và chúng ta cũng phải ráng đi học cho nó đều. Như vậy sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải tới đó là hết, mà chúng ta muốn trở thành một bậc gọi là thượng thiện nhân thì chúng ta cũng phải tu cho nhiều. Chứ đâu phải sanh về đó mình thành thượng thiện nhân liền, tại vì mình cũng đang mang nghiệp mà, đâu đã hết đâu mà gọi là thượng thiện nhân được. Nếu mà cái kiểu này á, là cái kiểu hối lộ rồi đó. Cho nên chúng ta đừng tưởng về Tây Phương Cực Lạc là một việc xong chuyện. Chúng ta phải biết rằng Đức Phật A Di Đà tuy rằng là rất hiền, nhưng mà Ngài cũng rất muốn chúng ta tu học và thương yêu nhau như là con một nhà. Đó là tại vì mình muốn Đức Phật A Di Đà là cha của mình, là bậc cha lành, nghĩa là người cha chỉ biết thương yêu dạy dỗ và không rầy rà la mắng chúng ta. Mà quả thật Đức Phật A Di Đà là một người rất là dễ thương, Ngài không bao giờ rầy chúng ta. Nhưng mà tăng thân thì là khác, tại vì chúng ta sống trong cái sự ôm ấp của tăng thân, trong cái sự thương yêu và nâng đỡ của tăng thân. Thành ra vì vậy nếu có một cái gì sai thì đương nhiên tăng thân phải dạy chúng ta liền, tại vì chúng ta cũng muốn trở thành thượng thiện nhân thì đương nhiên phải chịu để cho tăng thân sửa mình. Nếu mà tăng thân sửa mình mà cảm thấy nhột, mình cự lại thì không ai dám sửa mình đâu. Mà nếu mà mình nhột, mình cự lại thì đương nhiên là mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành một bậc gọi là thượng thiện nhân. Có thể nói ban đầu chúng ta nhờ cơ duyên nào đó mà chúng ta đi đến được với tăng thân, chẳng hạn như chùa Dược Sư. Thành ra vì vậy chúng ta thực sự đang ở với tăng thân chùa Dược Sư, nhưng mà cái sự thật chúng ta đang ở trong tăng thân không có nghĩa là chúng ta không có vấn đề gì. Chúng ta đã gia nhập tăng thân với những nỗi khổ niềm đau còn lại của chúng ta, nhưng mà chúng ta đã quyết liệt xa lìa những cái cảnh đau khổ ở trong cuộc đời, và chúng ta đã tới với tăng thân. Đó là một cái sự thành tựu lớn của mình. Sự thành tựu lớn của mình là mình dám từ bỏ những cái gì đau khổ trong cuộc đời, mình chấp nhận sống với tăng thân. Nhưng mà đến đó không có nghĩa là chúng ta không có vấn đề. Thành ra vì vậy chúng ta phải biết thực tập, tức là chúng ta phải đưa nỗi khổ niềm đau của mình ra. Nếu mà có can đảm, mình để hết lên bàn, trưng bày ra những cái chướng nào, những cái đau khổ nào, để chi? Để mình cần được cái sự ôm ấp của tăng thân, để cần được cái sự thương yêu của tăng thân, để cần cái sự nâng đỡ của tăng thân. Nhờ đó mà chúng ta có thể chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau của chính mình. Do vậy chúng ta phải biết nương tựa vào tăng thân, mà chúng ta có thể nói rằng phải hoàn toàn phó thác cái thân mạng của mình cho tăng thân. Lẽ tất nhiên trong cuộc đời này mình không tin ai cả, mình giao mạng của mình cho người ta là khùng. Nhưng mà đối với tăng thân, mình biết rằng chỗ đó là chỗ mình nương tựa, mình đáng tin tưởng, cho nên mình giao cái mạng của mình, không phải là cái mạng sống của mình, mà mình giao cái mạng nỗi khổ niềm đau của mình để cho họ giũa, họ mài, họ nâng đỡ mình. Có như vậy mình mới hết nỗi khổ niềm đau, có như vậy mình mới chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta mới thành được thượng thiện nhân. Đức Phật A Di Đà lễ tất nhiên là luôn luôn có mặt bên chúng ta để ôm ấp chúng ta. Các bậc thiện nhân cũng luôn luôn có mặt để ôm ấp chúng ta. Nhưng mà tại vì chúng ta quá đau khổ, thành thử nhiều khi chúng ta không hưởng được cái thương yêu của Đức Phật A Di Đà, hay là những bậc thượng thiện nhân đã thương chúng ta, đã trao truyền đến chúng ta. Chính vì vậy mà đôi khi chúng ta nhìn mặt Đức Phật A Di Đà, chúng ta thấy là Ngài không có dễ thương như cái lúc mà mình còn đang ở bên cõi ta bà. Điều đó cũng có thể nói rằng có nhiều người đệ tử khi mà chưa đi tu á, gặp vị thầy mà mình kính, kính ghê lắm, thương vô cùng, cái gì cũng muốn cho ăn hết, cái gì cũng cúng dường hết. Nhưng mà khi mà đụng với thực tế rồi, thấy mặt thầy này không thương nữa, thấy mặt thầy này không giống như ngày xưa. Có người á, nếu mà mình có không thương giống như ngày xưa thì cũng không nói gì. Nhưng mà có người còn dám to gan hơn nữa, nói tôi cảm thấy nhìn cái mặt thầy này tôi thất vọng quá. Cũng có những trường hợp đó. Chúng sanh đâu phải là ai cũng giống nhau, những cái gì cũng có thể xảy ra được. Nhưng mà thực sự mặt Đức Phật A Di Đà, tâm của Đức Phật A Di Đà, hay là chư vị thượng thiện nhân, lúc nào các ngài vẫn cứ dễ thương. Nhưng mà tại vì chúng ta không thảnh thơi và không tự tại, cho nên chúng ta không thể nhìn thấy rõ. Cho nên cái gì chúng ta thấy cũng bị bóp méo, tại vì chúng ta đang bị vô minh nó che lấp tâm tánh của chúng ta. Muốn nhìn Đức Phật A Di Đà trong tự thân của Ngài là chúng ta phải có cái sự tĩnh lặng, cái sự tự do. Nhìn mà chúng ta nhìn qua cặp mắt giận hờn, ganh tức, hiềm hận thì chúng ta chưa bao giờ thấy được Đức Phật A Di Đà. Kính thưa đại chúng, Chúng ta đến với tăng thân cũng vậy. Nếu mà chúng ta sống với tăng thân, chúng ta nhìn tăng thân bằng một cặp mắt hờn giận, trách móc, ganh tức, ganh tị, thì không bao giờ chúng ta thấy được cái tình thương yêu của tăng thân đối với mình. Nói tóm lại, khi mà chúng ta dốc lòng hành trì một câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì búp sen nhỏ được tượng hình ở đất Phật, tức là Tây Phương Cực Lạc. Niệm thêm một tiếng nữa thì bông sen đó nó càng lớn thêm. Cùng với công phu niệm đó, đóa sen đó nó sẽ từ từ nó lớn lên dần. Đóa sen đó là đóa sen của chúng ta. Khi mà thành công rồi thì chúng ta sẽ được sinh ra từ đóa sen đó, gọi là liên hoa hóa sanh, hay là cha mẹ của mình bây giờ là bông sen. Đóa sen đó có thể là hạ phẩm hạ sanh, hay là trung phẩm trung sanh, hay là thượng phẩm thượng sanh. Điều này nó tùy thuộc vào công phu của chúng ta. Đóa sen đó nằm ở bên kia, nó được để dành cho những ai có tâm tu tập. Dù là thời gian này hay là thời gian khác, dù là thực tập ít hay là nhiều, nó cũng đều bắt đầu tượng hình ở bên kia, và đồng thời nó đang được tượng hình ngay ở trong lòng của chúng ta nữa. Đó là một cái sự thật. Khi mà chúng ta biết được rằng ở bên Tây Phương Cực Lạc có cái đóa sen của mình, và đóa sen đó nó đang lớn dần theo cái niệm thiện của mình, thì trong lòng của chúng ta ở bên này chúng ta cũng nở hoa. Tại vì chúng ta rất vui. Chúng ta tin tưởng một ngày nào đó chúng ta đến đó và có sẵn bông sen là của mình. Cho nên hiện tại này chúng ta cảm thấy an lạc ngay. Chúng ta cảm thấy có hạnh phúc ngay. Điều này là một điều rất là khoa học. Khi mà chúng ta thở vào một hơi thở có chánh niệm và chúng ta biết mỉm cười, thì búp sen của sự an lạc, của sự hạnh phúc đã tượng hình trong người của chúng ta, đã nở trong trái tim của chúng ta. Đóa hoa an lạc của tình thương và của tĩnh lặng là do chúng ta chế tác. Chúng ta dùng hình ảnh của một đóa sen để mà chúng ta tượng trưng cho sự an lạc tĩnh lặng đó. Do vậy chúng ta không cần phải đợi đến một tương lai xa hay là một tương lai gần nào đó chúng ta mới hưởng được cái bông sen đó. Cũng không cần phải đợi qua Tây Phương Cực Lạc rồi mới hưởng được bông sen đó. Chỉ cần một câu niệm Phật thành khẩn, chỉ cần một hơi thở có chánh niệm là chúng ta có thể hưởng được bông sen của sự an lạc thảnh thơi ngay từ bây giờ và ở đây. Tịnh độ nằm ngay ở đây và bây giờ, chứ không phải ở đâu xa. Đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Có đi thì có đến. Kính thưa đại chúng bài Pháp, có đi thì có đến. Đến nay xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.